Rồi quán tự tại, quán đó là chư Phật và rồi quán thêm Bồ Tát cho mình một cái kết quả trước là quán ngũ uẩn giai thông. Cho nên biết tất cả sắc đều không, biết tất cả thọ tưởng hành thức cũng đều là không. Thì như thế đó thì độ nhất thiết khổ ấy. Thì đại loại như vậy. Thế vậy thì cái phương pháp hàng ngũ mà tu như thế đó thì nó gọi là trí huệ Bồ Tát. Tức là thiên về cái vấn đề quán, cái thiên về vấn đề trì. Trì đó là trì giữ cái đức tin. Đó. Dựa. Thành ra mật tông với lại tịnh độ tông nó trùng hợp với nhau ở cái chỗ là đều phải nương tựa vào lực của chư Phật, lực của thần chú, lực của chư Phật rất là mạnh. Anh cái khuynh hướng đó khi mà đã dựa vào nó thì đương nhiên phải có một cái đức tin mạnh ghê lắm. Thành ra gọi là tín đức. Một đức tin đó mà hết sức là công đức. Một đức tin mà chính tín đó, mà có thật đức và năng đó, thì gọi là tín đức. Cái đức tin đó đó khiến cho mình có một cái sức mạnh. Đó, và khi mình dựa vào cái đức tin nó trên đó đó thì mình có thể xả bỏ được mọi cái thứ mà xưa nay mình xả bỏ được. Tức là khi mình có cái đức tin mạnh mẽ về Đức Phật hay là về cảnh giới của Đức Phật, mà đức tin nó thắng tất cả những cái mà tham đắm của mình ở thế gian này, thì những cái tham đắm nó không có níu kéo, không có trói buộc mình được nữa. Thành ra dựa vào cái đức tin đó nó mà vươn lên. Thành ra mật giáo hay là tịnh độ là dựa vào cái đức tin của Đức Phật với lại cảnh giới của chư Phật mạnh mẽ vô cùng, dựa vào cái tinh thần như thế. Còn cái xu hướng mà xả thân vì chúng sinh, hành đó là mọi thứ nan hành, đó gọi là hàng tinh tiến Bồ Tát. Đó là đại khái là mặt nổi đó, để mà mình có thể ví dụ là việc làm của Đức Bổn Sư trong bao nhiêu kiếp đời kiếp, trong ba đại a tăng kỳ kiếp mà ngài Chí Tích Bồ Tát nói ở trong kinh Pháp Hoa rằng là tôi dùng thiên nhãn tôi nhìn đó, thì không có một vi trần nào trong tam thiên đại thiên thế giới này mà Đức Phật Thích Ca chưa từng bỏ mình vì chúng sinh, mà do như thế ngài mới thành Phật được. Rất là khó khăn như vậy. Ngài Chí Tích Bồ Tát nói với ngài Văn Thù Sư Lợi, khi mà ngài Chí Tích không tin một điều là Long Nữ lại thành Phật một cách mau lẹ như vậy, thì đó là cái mặt mà mình có thể nói là tinh tiến Bồ Tát mà hiển ở trong cái đời sống của Đức Phật tu hành trong bao nhiêu đời, tinh tiến vô cùng. Thành ra Bồ Tát chia làm ba hàng, gọi là tinh tiến Bồ Tát, tín đức Bồ Tát, trí tuệ Bồ Tát. Thì mình có thể nói là cái phương pháp tu, cái phương pháp tu hành. Thì trí tuệ Bồ Tát thì đi đứng nằm ngồi quan sát, quán chiếu mọi thứ. Tín đức Bồ Tát là trì tụng, nhiếp trì cái đức tin của mình, trì giữ không cho cái đức tin nó bị suy sụp. Dùng cái đức tin nó của mình, nó dựa vào cái đức tin nó trên để vượt qua tất cả mọi cái mà gọi là khó vượt, chướng ngại. Nhưng dựa vào lực của chư Phật với lại các cảnh giới của chư Phật. Thì như vậy thì bây giờ mình nhìn thì mình có thể nói là tịnh độ hay là mật tông á, là thiên về vấn đề tín đức. Nhưng mà mình có thể nói rằng thiền tông á, thì thiên về cái mặt mà trí tuệ. Đó là thiền tông là quán á, quán sát á. Cho nên thiền tông còn có được người ta còn gọi rằng là không tông. Tại vì thiền tông á, là theo đúng theo những cái tinh thần của kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, thì nó cũng cùng một cái hệ tư tưởng với lại một cái giáo lý giống y như là kinh Bát Nhã Tâm Kinh vậy, tức là đều là hệ thống của Bát Nhã hết. Bát Nhã nó là không, cho nên thiền tông còn được gọi là không tông. Thế nên vì như thế đó mà đôi khi người ta nôm na người ta gọi cửa thiền, có khi người ta nói cửa không, tại vì thiền đi mới không. Tại vì thiền tông là khi nào cũng chủ trương không. Thành ra vì vậy ta nói cửa thiền hoặc ta nói cửa không, ám chỉ cho chùa chiền. Là tại vì chùa chiền thời ban xưa đó, là đại đa số là hồi xưa chưa có theo tịnh độ tông, thì chùa chiền hầu hết là thiền tông hết. Khi sau này thiền tông suy vi thì tịnh độ mới thịnh. Thành ra trở lại mà nói đó, thì thiền tông còn được gọi là không đông. Thành ra từ những cái thứ như thế đó thì mình mới diễn bày nó ra. Diễn bày nó ra là về cái xu hướng mà tư duy hay là quán theo cái ý nghĩa của không như thế đó. Thì cái thói thường á, thì một người khi mà tu hành á, thì cái người đó thường suy nghĩ mình tu hành làm sao để cho cái ngã này của mình á, được cái này, được cái nọ, được cái kia. Ai cũng vậy hết tâm lý. Khi mình tu hành thì mình nghĩ mong sao cho cái thân này của mình, cái ngã của mình được cái này, được họ, được cái kia. Thì những cái điều đó thì mình có thể nói là xu hướng của tín đức. Đó. Là cái xu hướng mà dễ lôi cuốn cái tinh thần đó nhiều. Đó. Còn nếu mà bước chân vào trong cái xu hướng của trí tuệ á, thì cái xu hướng đó, đó sẽ một sớm một chiều bị dập, bị tắt. Là bởi vì rằng là chiếu theo cái tinh thần của bát nhã mà không tâm á, thì đương nhiên là ngũ uẩn dai không, thì là ngã là dai không. Sắc cũng không, mà thọ cũng không, tưởng cũng không, hành không, thức không. Đó. Thì là mình không, pháp không, tức gọi là ngã không và pháp không. Thì ngay cái tinh thần đó thật ra thì nhị thừa cũng đã có rồi, cũng có cái tinh thần đó rồi. Tức là gọi là ngã pháp nhị không. Tức là hàng tiểu thừa cũng phải tu hành cho đến độ rằng là pháp không mà ngã không. Nếu mà hàng uống gì mà nói đến cái hàng mà tu hành Bồ Tát Đạo. Thế nhưng cũng giống như là kỳ trước mình cũng có giải bày về cái quan niệm của La Hán đó. Thì tuy rằng nó cũng trùng với Bồ Tát đó, nhưng mà không bao giờ viên mãn bằng và không bao giờ tinh vi bằng. Thành ra trùng mà không trùng. Anh em Bồ Tát đó, thì viên mãn hơn về cái vấn đề mà ngã pháp nhị không. Thành ra tiểu thừa còn một chút vi tế là chấp cái không đó, tức là chấp ngã pháp nhị không đó là chân lý. Đại thừa đến ngã pháp nhị không đó cũng không luôn. Thành ra mới thành cái vấn đề rằng là xả đó chính là khiêng, khiêng đó chính là xả. Thành ra ngã pháp đó cũng là không, mà cái ngã pháp không đó cũng không luôn. Thành ra vẫn ngã pháp nhưng mà không, vẫn không nhưng mà ngã pháp. Còn tiểu thừa thì chấp ngã pháp nhị không đó, đó là chân lý. Còn đại thừa khi mà nhìn thấy cái đó là chân lý thì phải đến nó cũng là không luôn mới là chân lý, thì nó mới đúng nghĩa là không. Thế nên đại thừa Bồ Tát thì thấy viên mãn hơn. Thành ra khác nhau chỗ đó. Thành ra thanh văn cũng tu tập đến cái tinh thần gọi là đạt đến một cái gọi là ngã pháp câu không, là đều không, câu là đều. Thì bây giờ mình trở về mà nói rằng là tất cả các kinh điển của Bát Nhã đó là đều nhấn mạnh đến cái vấn đề mà nói rằng là ngã pháp đó là không. Thành ra mọi cái thứ như thế đó, nó là không. Mình khi tu hành đó, thì càng tu á thì lại ngược lại, không phải là cái ngã để đắc, mà càng tu mà tinh vi mà trí tuệ càng phát triển đó, thì cái ngã này càng không có và pháp cũng không có. Cho nên pháp thì vô sở đắc, ngã này thì không có, cho nên năng đắc không có, sở đắc không có. Tức cái người đắc cũng không, mà cái pháp để đắc cũng không, thì lấy gì đắc? Cho nên nó tu hành mà càng có trí tuệ á, thì nó lại ngược lại với lại cái bình thường phàm phu khi phát tâm tu. Có nghĩa là khi phàm phu khởi sơ phát tâm tu là để cầu cho cái ngã này được cái này và được cái nọ. Thế nhưng mà khi tu theo trí tuệ một đổi á, thì nó lại ngược lại hết. Thì càng tu á, thì cái ngã này càng nghĩa là gọi là bớt sở đắc, mà cho đến tận cùng chẳng còn một cái gì để đắc. Thành ra ngã cũng bất khả đắc, mà pháp cũng bất khả đắc. Tại không thì làm sao mà đắc được. Thành thử ra Hôm trước tôi mới giảng nói cái vấn đề mà gọi là vô vị chân nhân. Đức Phật được miêu tả là một bậc đạo sư chân nhân mà không có vị trí. Vị trí đó là A-la-hán ư, vị trí Phật chăng, hay là Bồ-Tát, hay là Phật, Phật thật. Chẳng có Phật, chẳng có Bích Chi, chẳng có Thanh Văn Duyên Giác gì. Thậm chí nó chẳng chúng sinh và chẳng Phật. Phật nó chân Phật. Phật nó mới đạt đến một cái trí tuệ mà viên mãn. Nhưng mà Phật nó có ngũ nhãn. Cho nên con mắt mình thấy như thế, nhưng mà mình cũng biết là con mắt phàm phu nó thấy khác. Cho nên vì vậy phải khai thị cái tri kiến cho nó, truyền con mắt phàm phu được của nó thành con mắt huệ. Thì giống như sư phụ viết cái bài mà bảo là mình phải tập mở con mắt huệ, mình tập cho con mắt huệ mình có cơ hội để mở. Thành ra Đức Phật xuất hiện ở nơi đời không ngoài một mục tiêu. Thực ra theo cái giáo lý tối thượng của Kinh Pháp Hoa, mục tiêu đó không phải rằng là làm cái gì khác hơn, mà là mục tiêu đó là chuyển cái con mắt của chúng sinh nó trở thành con mắt huệ, mắt của Phật, Phật nhãn. Khi truyền nó thì chúng sinh sẽ thấy ngũ uẩn giai không. Còn không thôi thì chúng sinh thấy ngũ uẩn giai hữu. Cho nên khi mà Tô Đông Pha mà đến nghe Phật ấn thuyết pháp, Tô Đông Pha đến trễ, không còn chỗ ngồi. Thì Tô Đông Pha mới nói với ngài Phật ấn: tôi muốn mượn thân ngài làm cái tòa cho tôi, tức là làm chỗ ngồi cho tôi. Đó. Phật ấn mới nói rằng là được thôi, nhưng mà trước đó thì xin hỏi thí chủ một câu. Đó. Tứ đại giai không ngũ uẩn phi hữu, vậy thì chẳng hay đây thí chủ ngồi ở đâu đây? Thì tứ đại giai không ngũ uẩn phi hữu thì làm gì có tôi đâu, mà có tôi thì không biết thí chủ ngồi ở nơi nào. Thí chủ đòi ngồi ở nơi tôi. Đó. Đòi ngồi ở trên người tôi. Thì Tô Đông Pha không đáp được cái công đáp đó, cho nên chịu thua phải để lại đai ngọc của mình ở tại chùa của Phật Ấn và truyền cho đến bây giờ. Bởi vì không đáp lại được nổi cái câu nói đó của ngài Phật Ấn. Cho nên Thiền Tông là khi nào cũng chủ trương như vậy: tứ đại giai không và ngũ uẩn phi hữu. Thì thân này là tứ đại và ngũ uẩn, nói theo đủ kiểu thì cũng chỉ là tứ đại và ngũ uẩn. Nhưng mà tứ đại thì là giai không, mà ngũ uẩn thì phi hữu, ngũ uẩn thì chẳng có thật, chẳng có thật, mà tứ đại thì đều là không. Thì như thế đó, thì cái tinh thần của Thiền Tông đó, thật ra nó ngược hẳn với lại cái tinh thần của mọi người khi người ta mà bước chân tới chùa chiền ta tu hành. Thành ra khi người ta tu hành thì người ta suy nghĩ là làm sao cho cái ngã này của mình được, cái này được, cái nọ được, cái kia. Thiền Tông thì ngược chiều, là càng tu á càng bỏ cái được đi, bỏ cho đến tận cùng bằng số, bỏ cho đến không có cái gì để bỏ được nữa, ly cho đến tận cùng. Đó cũng là cái pháp của viên giác kinh ấy. Tận ly ấy. Thì như thế thì cái khi mà người ta tu mà người ta phải nghĩ rằng là mình phải được cái này, mình được cái kia, thì tất cả những cái vấn đề người ta mong được cái này, được cái kia, thì tất cả những cái người ta mong được, nhưng mà thiên về thiện pháp. Tại vì cái mong được nó có hai chiều là ác pháp với thiện pháp. Có nhiều kẻ mong được mọi cái dục, có nhiều kẻ mong được hưởng tất cả những cái mà gọi là phú quý vinh hoa của thiên hạ mà mình đoạt lại. Có nhiều kẻ muốn được hưởng những cái ưu tiên ưu đãi mà thiên hạ phải phục tùng mình và phải nuôi dưỡng mình, vân vân. Thì những cái mà mong muốn đó đó là thuộc về ác pháp. Tại sao? Tại vì muốn thực hiện những cái mong muốn đó thì thường có mưu mô, tính toán và tạo tác biết bao nhiêu những cái mà phi nhân phi quả. Tức là phi nhân phi quả đấy là nói đến chính nhân chính quả, thành nó toàn là tà nhân, thành nó đưa đến tà quả, thành kết quả đau khổ mà không được như ý muốn. Còn bình thường khi người ta tu tập thì do người ta muốn được cái thân này của mình, được cái này, được cái nọ, được cái kia, thì người ta mới làm theo thiện pháp. là chẳng hạn mình để mình được trường thọ, mình phóng sinh thì mình sẽ được trường thọ vô bệnh, để cho mình được giàu có mình bố thí, để cho mình được mọi người giúp đỡ mình nên giúp đỡ thiên hạ, vân vân. Thì tất cả những cái mà mình xả thân đó, hay là mình phát tâm đó, mình hành như vậy đó, là mình đều hồi hướng là làm sao cho mình được thế này hay mình được thế nọ. Cho nên nói một cái ví dụ thôi, nói cái ví dụ thì thôi, thì cái này mình lại nói ngược lại với ngài Triệu Châu, thì là thôi thì tiểu thiện bất như vô, tức là người ta làm được chút thiện nào còn hơn đang có làm. Tức là ví dụ cái như thế này, chẳng hạn thì khi bây giờ người ta cúng dường, người ta bố thí, người ta phóng sinh, không bao giờ phát sinh từ một cái tâm từ bi thật sự, mà toàn rằng là đổi trác. Tức là có nghĩa sao? Hôm nay tôi phóng sinh tại sao vậy? Tôi xin cầu nguyện cho cái người thân của tôi đang còn bệnh, tôi cúng dường tam bảo, tôi cầu nguyện cho cái người thân của tôi vừa mới chết, tôi cầu nguyện gì vân vân và vân vân. Thì nó tương đối là nó đều có tính chất của đổi trác, dù nó là chuyện thiện, nhưng mà nó không thuần thiện, nó là mua bán và đổi trác, chứ nó không thuần thiện. Bởi nếu không có mấy chuyện đó thì mình không làm, thì mình không có ra tay hành thiện. Cho nên hôm nay sở dĩ mình ra tay hành thiện là mình muốn đổi trác, mình muốn buôn bán và đổi trác, chứ không phải là vì mình muốn cứu chúng sinh thiệt mà mình phóng sinh, mà chỉ vì rằng là mình muốn dùng chúng sinh đó, hôm nay tao tha mạng cho đúng bay đó, là để đổi lại cho cái người thân nhân kia của ta nó được mạnh khỏe, bình an, hoặc là được siêu sinh lạc quốc. Thì tuy nói như thế nhưng mà mình vẫn tán đồng và hỗ trợ rằng là dù họ có chịu đổi trác như vậy thì thôi cũng tán thán họ. Thế đó là tiểu thiện căn. Thế đó là thiểu thiện căn. Vẫn là thiện căn, vẫn thiểu. Còn nếu cúng cái số tiền như vậy, cúng chùa cúng cái số tiền như vậy, bố thí cúng cái số tiền như vậy mà phóng sinh, nhưng mà chỉ vì một cái động tác đó, là vì cái tâm gọi là thiện, tức là có nghĩa là thấy cái con vật nó nguy hiểm, mình động lòng cứu nó, chỉ vì tâm đó thôi. Thấy một cái ngôi đạo tràng nào đó, cần phải được cái sự giúp đỡ đó, chẳng hạn siêu vẹo hay đổ nát, mình ra tay quét dọn, mình ra tay trùng tu, chỉ vì lý do đó thôi, để cho Phật Pháp được trường tồn, ví dụ như vậy đó. Thì tất cả những đó gọi là đại thiện căn phúc đức. Thành ra cũng y chang, nhưng mà có thiểu thiện căn với đại thiện căn là do nơi cái dụng tâm. Thành ra do ở nơi cái dụng tâm mà hành xử. Thành khi người ta muốn rằng là mình được cái gì, hay những người thân người ta được cái gì ấy, mà người ta thiên về thiện, thì người ta phát tâm làm các hảo sự. Thì người ta phát tâm cầu nguyện và làm những cái việc như vậy để mà gọi là họ được những cái như thế, để được, để cái chữ được. Mà thiền tông thì kỵ chữ được luôn. Vô sở đắc mới là đắc. Còn mọi cái đắc ở nơi đời này nó đều là những cái đắc tạm bợ và không phải thật đắc. Giống như ngài Đức Sơn Tuyên Giám nói ấy. Ngài Đức Sơn Tuyên Giám là nổi tiếng với gậy. Ta nói là gậy của Đức Sơn, hét của Lâm Tế. Ngài Đức Sơn rằng là khai thị bằng đập không à. Anh nào mà không có sức khỏe thì đừng có sơ rớt tới. Đấy, quý nhá. Nhưng mà kể ra không phải Đức Sơn đánh càn thôi. Mà Đức Sơn, anh nào mà có được ăn bẩm của Đức Sơn là cũng thuộc loại là cũng gọi là khá đấy. Đó. Thì mới là ăn hèo của Đức Sơn. Thì ngài Đức Sơn nói là người tu hành không có ngoại cầu, tại vì tất cả những cái ngoại cầu đó nó đều là vọng hết á, nó không bao giờ là cái đắc thật sự hết cho mình hết. Tại vì chiếu theo tâm kinh đi chẳng hạn, chiếu theo kinh hệ thống của Bát Nhã đi chẳng hạn, chiếu theo kinh tầng của Đại Thừa Đại Đa Số đi chẳng hạn, thì đều là cái vấn đề mà gọi rằng là tu hành, là phải thấy được như Kim Liên Giác thấy rằng là thân này chỉ là tứ đại giả hợp, tâm này chỉ là lục trần duyên ảnh, tức là gọi là ngũ đại ngũ tứ đại sai không và ngũ ẩn phi hữu, thấy là chiếu kiến ngũ ẩn sai không đó. Mà chiếu kiến mọi cái sự đó đều không hết ạ, cho nên rằng là vô vô minh cho nên vô lão tử, cho nên tất cả những cái nhân duyên nó đều trở thành vô lão ấy. Tại vì như vậy hảo sự làm sao bằng được cái vô đó. Cho nên đối với lại thiền tông là xu hướng như vậy đó, thì ngài Triệu Châu quýnh đệ tử mình là phải, là bởi vì cái lý lẽ rằng là trong cái pháp môn tu hành này nó là càng tu là càng phải chiếu kiến ngũ ẩn giai không, người càng tu là càng phải thấy như thế, chứ không phải tu là để cái ngã để được. Nếu mà tu mà để cái ngã này là tứ đại giả hợp đó, cái mà tứ đại mà giai không ngũ ẩn phi hữu này mà lại được thì là cả một chuyện hoang đường. Mà các pháp thì lại vốn vô sở đại, cho nên đi ngược lại với trí tuệ, cho nên vì vậy ăn hèo đó. Bởi vì lộn ngược lại. Mà cái người mà càng trí tuệ là cái người càng như thế, thì người đó trở nên thành cái giống như Đức Phật diễn tả bên này ngài Tu Bồ Đề, là bởi vì Như Lai đó không có một chút pháp đắc, có thể đắc được, cho nên mới được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho thành Phật ở đời sau đó. Chứ nếu Như Lai có một thiều pháp mà khả đắc á, thì Đức Phật Nhiên Đăng không bao giờ thọ ký cho Như Lai đời sau thành chính đẳng chính giác hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thành ra cái trí tuệ của đạo Phật, cái sự tu của đạo Phật nó là quan sát để tỉnh mộng, nghĩa là mình chẳng còn một cái gì đắc hết ở trong cái giấc mộng thì đó là người tỉnh. Và một người mà đang còn có đắc thất ở trong giấc mộng, đó là người đó đang là người chìm miên trong cõi mộng. Cái người tỉnh tức là người mà là chẳng còn dính dáng gì tới cái cõi mộng, tức là không có đắc thất gì với cõi mộng hết. Hoặc giả giống như mình trong tù, mình cầu nguyện mình được cái phòng riêng, mình cầu nguyện mình được cai tù đừng đánh, mình cầu nguyện mình đừng bị mấy thằng bạn đồng tù hung dữ bắt nạt, mình cầu nguyện đủ mọi thứ như vậy, tốt thiệt, phải thiệt, đúng thiệt, nhưng mà chẳng bằng rằng là không còn tất cả những thứ đó. Tức là có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là mình không có cầu cho mình được cái chỗ ưu tiên, mình không cầu cho tụi nó đừng đánh mình cầu cho tụi nó đứa nào cũng thương mến mình, mà mình cầu ra ngoài. Mình với cái lại cái tù nó chẳng dính gì với nhau hết, mình không có đắc cái gì trong tù nữa hết. Không có một mảy may nào để đắc ở trong tù, chẳng có mảy may nào thất ở trong tù. Tức có nghĩa ra khỏi tù rồi, tiếng hơn sao? Thành ra dù có cầu đắc được những thứ đó đó thì cũng sao bằng được là cái mà không đắc một mảy may gì trong đó. Cái nào hơn? Mình hào sự bất nhiên vô. Bây giờ mình cầu mình được đủ thứ trong tù, và mình cầu cái là mình chẳng còn một cái gì dính líu tới tù hết, những cái nào hơn? Chẳng còn cái nào dính líu mảy may tới tù hết là vô. Hào sự là được mọi sự, được mọi sự tốt lành. Thế thì mọi sự tốt lành nó với lại cái mà là không một mảy may gì đó thì cái nào gọi là tốt lành hơn? Cho nên vì vậy văn viễn ăn đòn, cho nên cái lời khai thị là như vậy. Tức là đánh mà văn viễn không hiểu, cho nên văn viễn mới hỏi rằng là đây là chuyện tốt thì cớ gì hòa thượng lại đánh con? Thì ngài Triều Châu nói rằng tá lành nó là chuyện tốt, nhưng mà nó không bằng là không, cho nên thể. Thì một khi mà mình còn thấy có một cái ngã thì đương nhiên rằng là mình chưa đạt được một cái trí tuệ mà gọi rằng là cứu cánh niết bàn, cho nên mình chưa thể nào mà độ nhất thiết khổ ách, cho nên mình vẫn còn gần gũi vướng vân, nghe là vương vấn vân vương mới lại thế gian này, cho nên không có nói mình là viễn ly điên đảo mộng tưởng được, mình chưa thể viễn ly điên đảo mộng tưởng. Mình còn vương vấn điên đảo, vấn vương mộng tưởng. Còn trừ khi nào mà quán chiếu thấy chẳng cái ngã thì cũng có cái pháp đó cũng có thể đắc. Tức là chẳng còn ở thế gian này chẳng còn cái gì để mình đắc, chẳng có cái gì để mình thất. Mình nghĩ sao mình thất cái gì? Mình đến với hai bàn tay trắng, rồi bỗng một bữa mình có, rồi bỗng một bữa mình không có, thoạt có, thoạt không. Và mình cho đó là do cái tâm tham, mình cho đó là mình thất với mình đắc. Thất thắc hồi nào? Suy nghĩ cho kỹ. Các pháp nó không có nắm bắt được. Không ai nắm được tất cả những thứ đó hết. Mình trăm mưu ngàn kế, mình vận dụng đủ sức mình, mình cầu nguyện hụt hơi, mình nỗ lực gần chết, mình nắm bắt không được. Và mình chưa có chịu nhận ra rằng là các pháp bất cả đắc. Rồi nó cũng vụt à. Cái thân này của mình cũng bất cả đắc. Mà mình mãi quên cái thân này, chạy theo chụp cái này, chụp cái kia, chụp hạnh phúc này, chụp hạnh phúc kia, mà quên cái thân của mình, suy tàn trong năm tháng, hủy hoại theo thời gian, quên. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương mới nhắc rằng là cả một đời bon chen lặn lội, nó cầu tìm tất cả những cái dục lạc đó, vừa mới thành đó, thì cái chết nó gần kề. Nó cũng giống như cây nhang đốt lên tỏa hương thơm tới đâu đó, thì nó tàn lụi tới đó. Tức là cái sự mà dục lạc đến với mình tới đâu thì cái thân này của mình nó cũng tàn theo như cây nhang, cũng già nua đi, nó mỏi mòn đi, chết từ từ. Mà chỉ vọng cầu, tức là Ngài Đức Sơn Tuyên Giám cảnh cáo, chỉ vọng cầu nhìn bên ngoài, không chịu nhìn lại cái thân tâm này của mình. Thử giữ nó đi, đừng cần giữ mấy thứ kia, giữ nó lại đi. Giữ cũng không được, giữ mấy thứ kia cũng không xong, giữ nó cũng không xong, trong giữ cũng được, ngoài nắm cũng không xong. Bất khả đắc hết, chẳng có pháp nào khả đắc hết. Vậy mà cái